Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học về đạo chủng tính. Nội dung của đạo chủng tính là thập hồi hướng, nghĩa là 10 cái pháp hành hồi hướng để mà nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng hạnh Bồ Đề, nuôi dưỡng nguyện Bồ Đề của người đệ tử Phật. Có phát hiện được tâm Bồ Đề thì mới lập hành, lập nguyện Bồ Đề. Và có lập hành, lập nguyện Bồ Đề thì mới phát triển được tâm ấy và nuôi dưỡng tâm ấy đến cái chỗ hoàn hảo, đến cái địa vị toàn giác. Cho nên hồi hướng là gì? Ai giúp đại chúng điều này? Ai giúp đại chúng hiểu điều này? Hồi hướng là gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng cùng toàn thể đại chúng. Theo con nghĩ, cái chữ hồi hướng có nghĩa là mình hồi đây có nghĩa là mình quay về, hướng là mình hướng tới một cái gì đó. Cái chữ hồi hướng có nghĩa là mình dùng cái tâm, cái hạnh, cái nguyện của mình hướng về cái mục đích mà mình muốn đạt tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôm cùng toàn thể đại chúng. Theo như con hiểu, từ hồi hướng có nghĩa là hồi hướng là mình mong muốn hướng đến một cái mục đích mà mình đã đặt ra, mình muốn hướng tới đó. Mình dùng cái công hạnh của mình và sự tu tập của mình mà mình hướng đến cái mục đích đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch hòa thượng cùng đại chúng. Theo như con hiểu, từ hồi hướng là khi một vị đệ tử của Phật mình tu sống được với cái tâm Bồ Đề, mình thấy được cái niềm an vui hạnh phúc và mình muốn san sẻ cho mọi người xung quanh mình, những người mình đã chịu ơn được hưởng được cái niềm vui, niềm hạnh phúc đó, thì gọi là hồi hướng.
Dạ, Diệu Phật Bạch Ôn, là hồi hướng là hướng tâm mình về cái ban đầu, giống như trễ về cái con đường Phật đạo. Hồi nghe quay lại hướng là hướng tới, theo con nghĩ là như vậy. Dạ, Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ông, con bạch toàn thể đại chúng. Theo như con nghĩ là hồi hướng là mình làm một cái việc gì đó mà mình hồi hướng gì cho một hướng về một cái mục đích nào đó, để cho cầu cho được bình an.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ôn cùng toàn thể đại chúng. Theo như con nghĩ thì hồi hướng có nghĩa là khi mình tu tập, mình muốn mang cái công đức của mình hướng đến một cái việc gì đó mà mình, hoặc có đối tượng nào đó mình muốn cầu nguyện cho bên cái nơi mà mình hướng về đó được an vui, hoặc được theo cái mục đích ý nghĩa của mình, đó là hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn quý thầy, quý cô đã chia sẻ cái ý nghĩa hồi hướng. Tôi xin bổ sung thêm. Hồi có nghĩa là quay lại, trở lại, quay về, trở về. Quay lại, trở lại, quay về, trở về với cái gì? Với tâm Bồ Đề của chúng ta. Quay về, trở về, quay lại, trở lại là quay về, quay lại với cái tâm xuất gia ban đầu của chúng ta. Cho nên quay về, quay lại, trở về, trở lại với tâm Bồ Đề của chúng ta, với tâm xuất gia ban đầu của chúng ta. Đó là chúng ta quay về với những Bồ Đề. Với những Bồ Đề. Và hướng là gì? Hướng là hướng đến, hướng tới. Hướng tới với cái gì? Hướng tới với quả Bồ Đề. Tức là mình quay về với cái nhân Bồ Đề. Và mình hướng cái nhân này đi tới với cái quả Bồ Đề. Mình quay về với cái tâm Bồ Đề, về cái tự tánh Bồ Đề ở nơi chúng ta. Rồi chúng ta hướng cái tâm Bồ Đề đó đi tới với quả Bồ Đề qua cái công hành tu tập, qua cái pháp hành của chúng ta. Cho nên hồi hướng là hồi nhưng hướng quả, nghĩa là quay về nơi cái nhân địa tu hành và hướng cái nhân địa tu hành đó đi tới với cái kết quả của sự tu tập. Mà cái nhân cao nhất, đẹp nhất, quý nhất đó là nhân Bồ Đề. Và quả cao nhất, tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất đó là quả Bồ Đề. Đó. Thì hồi nhưng hướng quả. Hồi về nhưng hướng ở nơi quả, hướng tới quả. Đó. Chúng ta đi đâu mà bây giờ phải hồi? Hey. Đi đâu mà phải hồi? Đi đâu mà phải hồi? Chúng ta là kẻ phản bội. Tâm Bồ Đề của chúng ta. Quên mất cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Mà chạy theo cái vòng cảnh bên ngoài. Thì bây giờ phải hồi đầu lại với cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Và làm cho tâm ấy sáng lên qua những công hành tu tập. Rồi hướng cái nhân đó đi tới với quả Bồ Đề. Cho nên đi tu rồi mà phản bội cái hành nguyện xuất gia của mình. Thì bây giờ quay lại với cái tâm chỉ xuất gia ban đầu của mình. Và hướng cái tâm chỉ xuất gia đó đi tới với cái quả Bồ Đề, chứ không có quả nào khác. Đó gọi là hồi hướng. Cho nên trong thuật ngữ Phật giáo, cái từ mà phản bội á, gọi là bồi giác. Hiệp rừng. Tức là phản bội tánh giác của mình mà hòa hiệp với trần lao phiền não. Phản bội tánh linh minh trạm tịch của mình mà đi theo lục trần. Từ đó mà sinh ra vô số tội lỗi, đi lầm đường, lạc hướng. Cho nên bây giờ phải quay trở lại, ôm lấy cái tâm Bồ Đề của mình mà tu tập. Ôm lấy cái chí nguyện khởi đầu xuất gia của mình mà tu hành. Rồi hướng cái tâm đó tới đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên gọi là hồi hướng. Có nghĩa là bồi trần hiệp giác, phản bội, quay lưng lại với trần lao phiền não, mà trở về với tỉnh giác bản nguyên của mình. Cho nên chữ hồi hướng này nó có đầy đủ cả hai nghĩa. Mình quay lưng về tuệ giác, về bồ đề, về sơ phát tâm xuất gia của mình mà hướng theo trần cảnh, thì sinh tử khổ đau nó dậy đầy ở trong đời sống chúng ta. Phiền não nó tràn đầy trong đời sống chúng ta. Chúng ta quay lại về phiền não và trần lao thì chúng ta trở lại được với bản giác, với tính giác, với tâm bồ đề. Nắm được ngang đó chưa? Hay? À, cho nên tu phải nắm cái nhân quả xuất thế của mình mà tu. Quay về cái nhân xuất thế và hướng cái nhân đó tới cái quả xuất thế, thì gọi là hồi hướng. Và hồi hướng như vậy thì mới có công đức. Chứ lấy gì mà có công đức? Phản bội tâm bồ đề của mình làm sao có công đức? Hay? Người xuất gia mà phản bội tâm chỉ xuất gia của mình thì công đức nằm chỗ nào? Xin cha mẹ xuất gia, xin thầy tổ xuất gia, mà bây giờ mình phản bội cái tâm xuất gia của mình thì công đức làm sao mà có? Cho nên hồi là quay lại ôm lấy cái sơ tâm xuất gia của mình, cái sơ tâm đến với đạo của mình và ôm lấy cái đạo của mình, đã từng ngưỡng mộ, đã từng quý kính, để mà xuất gia, để mà hủy bỏ cái hình hài này, để mà hủy bỏ sự trang điểm hình hài này và xuất gia. Và hướng cái đời sống xuất gia đó đi tới với đạo quả vô thượng bồ đề. Đó là ý nghĩa hồi hướng. Quý thầy, quý cô nắm được chưa? Đệ tử chúng đặng tử vi chơn tánh uổng nhập mê lũ, tùy sinh tự dị phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Có phải không? Đệ tử chúng đặng tử vi chơn tánh, tức là đệ tử chúng con tự mình phản bội cái chơn tánh của mình, quay lưng về cái chơn tánh của mình. Mà chơn tánh đó là bồ đề đó, là tâm bồ đề, là tính chất thực ở nơi tự thân của mỗi chúng ta. Uổng nhập mê lưu, từ đó mới trôi vào cái dòng chảy sinh tử, cái dòng chảy mê lầm. Rồi tùy sinh tự dị phiêu trầm, rồi đi theo cái dòng chảy đó, đi theo cái dòng xoáy đó mà lên mà xuống, mà chìm mà nổi. Chìm nổi rồi mà chưa khiếp, còn trục sắc thanh như tham nhiệm, chảy theo sắc, thanh hương vị xúc pháp, chảy theo tài sắc danh lời thực thùy. Đó. Từ đó mà cái tâm đại nhiệm lại càng nhiệm thế. Rồi không làm theo tỉnh bồ đề, theo nguyện và hành bồ đề, mà làm theo cái nghiệp của sinh tử, làm theo cái động cơ, cái mệnh lệnh của tham sân si mạn nghi, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, vân vân. Rồi từ đó mà trói buộc, sống đời sống mất niềm tin, vô tàm, vô quỷ, không biết xấu hổ. Nói bậy mà không biết xấu hổ, làm bậy mà không biết xấu hổ, nghĩ bậy mà không biết xấu hổ. Làm bậy, nói bậy thì hổ thẹn với người, nghĩ bậy thì hổ thẹn với chính mình, về lương tâm, lương tri của chính mình. Cho nên có đôi người cái hệ thần kinh tam quỷ nó mất quách, nó bị đứt, bị chảy. Cho nên mặc cái chiếc áo ca sa mà không có tam có quỷ gì hết, được xấu hổ. Đó. Thì tránh đâu cho khỏi cái tai họa sinh tử. Mà sinh tử không phải một lớp, mà trồng trồng điệp điệp lên từ đời này qua kiếp khác. Muôn kiếp không nghe được danh từ cha mẹ, danh hiệu tam bảo. Đó. Cho nên nhờ gặp được thiện hữu trí thức chỉ lối đưa đường, mà chúng ta quay lại với cái tâm tánh bồ đề của chúng ta, cái chí nguyện xuất gia ban đầu của chúng ta, và hướng cái tâm tánh đó, hướng cái chí nguyện đó đến đạo quả vô thượng bồ đề. Chỉ như thế mà đi, gọi là nhất hướng bồ đề thôi. Ngoài hướng đó không có hướng gì khác. Có như vậy thì mình mới hoàn hảo được cái đạo đức tự thân của mình. Đạo đức tự thân chưa hoàn hảo, nói gì đến hoàn hảo đạo đức cho người khác, có phải không? Bản thân mình chưa biết bơi, nói gì luyện tập bơi cho người khác? Ít ra mình biết bơi đấy chứ. Rồi mình nói chuyện hướng dẫn bơi cho người khác. Mình chưa tập bơi gì hết, mà chưa biết bơi gì hết, mà hướng dẫn cho người khác bơi và tập bơi. Quý vị thấy khôi hài không? Đấy. Cho nên muốn đồ tha thì phải tự đồ đấy chứ. Đó. Muốn giác tha phải tự giác. Tự giác đâu? Tự giác làm chỉ có tự nguyện. Tự giác tự nguyện lấy gì mà có hạnh phúc, lấy gì có an lạc. Đó. Cho nên chữ hồi hướng rất là hay. Có hay không quý thầy, quý cô? Hay quá phải không? Đó. Cho nên cái ý nghĩa hồi hướng như vậy nó tạo nên cái chủng tử của đạo. Và nó là cái thắng duyên của đạo, để cho cái chủng tử bồ đề nó khởi hiện. Nó khởi hiện. Vì vậy mà gọi là đạo chủng tính. Đạo chủng tính. Là nửa hồi là quay lại, trở lại. Quay lại, trở lại với gì? Quay lại, trở lại với giáo pháp trong tam thừa. Hồi là quay lại với giáo pháp ở trong tam thừa. Và hướng những người có căn khí đối với giáo pháp này hướng tới nhất thừa. Có nghĩa là hồi tam thừa hướng nhất thừa. Mà hồi tam thừa hướng nhất thừa này là ai đây? Phật. Khi mà tu tập thành vô thượng bồ đề rồi thì Đức Phật quay lại với giáo pháp tam thừa mà Ngài đã từng đi qua, qua các chặng đường tu tập, qua từng cái đời kiếp tu tập, phương tiện tùy nghi thuyết pháp, mở ra giáo pháp tam thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, rồi hướng chúng sinh trong tam thừa đó hướng tới nhất thừa. Quý vị đọc tổng kinh Phật Hoa có thấy điều này không? Hàng Duyên Giác khi giác ngộ là đi luôn, không cần ngồi lui, thẳng thẳng rặng luôn, Bởi vì thấy chúng sinh trong sinh tử ngang đầu, cứng cổ, ớn lên thấu não, ớn như chai nếp, khiếp. Thôi, mình đạt được là đi luôn, không thèm ngồi lui. Đó là hành chi? Hành độc cư, hành độc giác, hành duyên giác. Nhưng Phật không như thế. Phật đạt đến cái định tuyệt vời của tuệ giác rồi, quay lại với chúng sinh. Tùy căn cơ trình độ của chúng sinh mà tuyên dương giáo pháp. Mà cụ thể là tam thừa giáo pháp, và hướng dẫn hàng tu tập trong tam thừa đó hướng tới nhất thừa, hướng tới Phật thừa, hướng tới cái đạo quả vô thượng bồ đề. Đi tu là vì lợi ích chúng sinh mà tu, chứ không phải đi tu vì lợi ích bản thân. Phát hiện tâm bồ đề là vì lợi ích chúng sinh mà phát hiện, chứ không phải vì bản thân mà phát hiện. Mà khi phát hiện rồi thì hướng cái tâm đó đến đạo quả vô thượng bồ đề. Và khi mà tới được đạo quả vô thượng bồ đề rồi, không hưởng thụ cái tuệ giác đó một mình, mà quay lại với chúng sinh, gọi là hồi, hiểu chưa? Rồi hướng chúng sinh tu tập hết thảy thiện pháp nhắm tới đạo quả vô thượng bồ đề, chứ không mục đích gì khác. Nhưng mà con đường diệu vời quá, cho nên phải bày phương tiện lập tam thừa. Đáng lẽ phải đi tới bảo sở, nhưng đi giữa đường nó đòi đi lui, cho nên phải làm gì? Ấy à, phải có hóa thành, phải có hóa thành, thấy chưa? À, cho nên là muốn hướng chúng sinh đi tới về tam thừa thì Phật phải sử dụng vô lượng phương tiện thiền xảo, gọi là phương tiện trí. Đó. Cho nên cái việc mà từ thân mình phát hiện tâm bồ đề qua cái thiền hữu trí thức đã là khó rồi. Rồi hướng cái tâm đó không bị trật hướng, không bị nghiêng ngửa giữa bên này bên kia, mà đi thẳng tới được đạo quả vô thượng bồ đề là đã khó rồi. Mà sống với tâm đó, với đạo bồ đề đó đã khó rồi, mà bây giờ bước xuống quay lại về chúng sinh, mà chúng sinh đó là đủ loại, rồi giúp họ qua mọi cái phương tiện thiền xảo để đưa họ trở lại với cái vị trí giác ngộ như chính mình. Đó là Phật, đó là hành của Phật, đó là nguyện của Phật. Mà chúng ta xuất gia theo ai? Theo ai? Theo Phật mà. Cái pháp hành đầu tiên của chúng ta là đệ tử chúng con quy Phật mà, phải không? Phật phải quy Phật không? Quy Phật trước nhất là quy tăng trước nhất, nói đi. Hãy quy Phật trước chứ. Buddham Saram Gacchami mà. Con đi tới nương tựa Đức Phật mà. Con ở trong cái giáo pháp của Phật mà. Con sẽ ngồi vào cái vị trí của Phật mà. Buddham Saram Gacchami đó. Con là cái thành viên của Phật mà. Ghê. Đó, cho nên gọi Buddham Saram Gacchami. Chữ Saranam đó, nó rất là nhiều nghĩa. Như vậy thì hồi hướng nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là quay lại với cái tâm Bồ đề của mình và hướng cái tâm đó đi tới với Phật đạo. Cho nên hồi nhân mà hướng quả, hiểu chưa? Đó là bản thân mình. Còn khi mà tu thành đạt rồi thì từ nơi quả mà hướng tới chúng sinh ở trong lục đạo đó. Rồi chỉ cái phương pháp tu hành khai quật trí tuệ cho chúng sinh, rồi hướng họ đi tới với đạo quả vô thượng Bồ đề đó. Hiểu chữ hồi hướng chưa? Hiểu ý nghĩa không? Rồi. Cho nên cứu độ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tưởng hồi hướng, nghĩa là cứu độ hết thảy chúng sinh mà không kẹt mắc vào cái tướng của chúng sinh. Thực hành cái pháp hồi hướng để cứu độ hết thảy chúng sinh mà không kẹt mắc vào cái tướng chúng sinh. Đó. Chúng sinh là ai ạ? Chúng sinh là ai? Chúng sinh là những loài sống trong vô minh ái dục. Chúng sinh là những loài sống trong vô minh ái dục. Chúng sinh là những loài mà sống không có chủ quyền, sống theo nghiệp báo. Chúng sinh là những loài mà sống với thân tâm đầy bình khổ, đầy phiền não. Chúng sinh là những kẻ mà quên mất bản tâm của chính mình, quên mất bản tâm của Bồ đề. Nói theo phàm vọng, chúng sinh là những người, những kẻ, những loài quên mất bản nguyên tâm địa. Và chúng sinh như vậy có bao nhiêu loài? Vô số loài. Nhưng mà không ra ngoài bốn loài. Chúng sinh tiếng Phạn gọi là Sattva, hán dịch là hữu tình hay là chúng sinh. Thì những loài như vậy á, những loài sinh ra từ trứng, sinh ra từ bào thai, sinh ra từ ẩm thấp, sinh ra từ sự biến hóa. Và trong loạn sanh này cũng có vô số chủng loài chúng sinh sinh ra dưới hình thức này. Và thai sinh cũng có vô số chúng sinh sinh ra dưới cái hình thức này, dưới cái hình tướng này. Và thấp sanh cũng có vô số chúng sinh sinh ra trong cái hình thức này, trong cái hình tướng này. Và hóa sinh cũng có vô số chúng sinh nó sinh ra từ nơi cái hình thức này, từ nơi hình tướng này, từ nơi cái chủng loại này. Có những chúng sinh nó đầy đủ cả bốn cái tính chất này, mà có những chúng sinh chỉ có ba tính chất, có những chúng sinh chỉ có hai tính chất, có chúng sinh chỉ thuần một tính chất thôi. Đó. Loài người chúng ta đầy đủ cả bốn cái loài sinh ra này. Chúng ta sinh ra từ tinh dịch của cha, noạn tử của mẹ phối hợp với nhau thành ra thai. Rồi từ cái thai này nó lớn lên dần dần, nó sinh trưởng dần dần, nó hóa ra. Cho nên người mình nhiều chuyện lắm, cái gì cũng có nơi con người hết á. Đại thánh cũng có nơi con người, mà đại phàm cũng có nơi con người. Đại thanh cũng nơi con người, mà đại tục cũng nơi con người. Vì sao vậy? Vì con người nó sinh ra đầy đủ cả thấp sanh, nọ sanh, thai sanh, họa sanh, đều có hết. Cho nên cái tâm con người nó đầy đủ cả thập pháp giới ở trong. Hết. Như vậy thì bây giờ mình kẹt vào một cái tướng, thì làm sao mình có thể cứu giúp tất cả tướng? Cho nên mới cứu đồ và hồi hướng công hành tu hành của mình đến muôn loài chúng sinh, thì đừng kẹt vào bất cứ tưởng chúng sinh nào. Bởi vì tưởng chúng sinh nào cũng là chúng sinh cả, đáng thương cả. Bởi vì sống trong vô minh, sống trong phiền não. Dù là tưởng làm vua, thiên hạ áo ước học hành giành nhau vị trí đó, nhưng mà tưởng ông vua có thấy ông khổ không? Có thấy ông khóc không? Có thấy ông nhăn nhỏ không? Cái tưởng ông vua một ngày như vậy, ông biến đổi không bao nhiêu, không biết bao nhiêu là tưởng. Nghe các quan đại thần mà tâu cái điều gì vui là ông cười, mà tâu cái điều gì đó mà không vui là ông nghiêm lại, mà tâu cái điều gì đó mà giặc sắp sửa tới biên cương thì cái tưởng ông khác, mà đã xâm nhập qua biên cương thì tưởng ông khác, mà đã bắt đầu đánh vào kinh thành thì tưởng ông khác, có hiểu không? Cho nên tưởng nào là tưởng của vua, rồi tưởng nào là tưởng của dân, tưởng nào là tưởng của quan. Ông vua minh chính thì tưởng khác, mà ông vua hôn quân bào ác nó khác, tưởng nó khác. Đó. À, cho nên á, mình tu tập xuất gia hành Bồ Tát đạo mà cứu độ chúng sinh, mình kẹt vào cái tưởng của chúng sinh thì mình sẽ không thực hành được cái hành hồi hướng này một cách hoàn hảo. Cho nên mình phải lý tưởng mới cứu độ được chúng sinh. Mà hồi hướng cái công hành tu hành của mình, cái thiền căn tu tập của mình đến cho chúng sinh, và giúp chúng sinh khai ngộ cái Phật tính, khai ngộ tâm Bồ Đề vốn có ở nơi họ cho họ. Thân thị Bồ Đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ai, là để đạt tới cái gì? Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhã trần ai. Nếu không thấy được Bồ Đề, thân thị Bồ Đề thọ, thì khó mà thấy được là bản lai vô nhất vật. Cho nên đối với người mà cần nói thân thị Bồ Đề thọ thì mình cứ nói, nhưng mà đối với người mà cần gọi là Bồ Đề bộ vô thọ thì mình nói Bồ Đề bộ vô thọ, có nghĩa là mình giúp người ta quay trở lại được với cái bản giác, với cái tự tính, với sơ tâm, với cái tự tánh thanh tịnh. Cho nên cứu độ nhất thể chúng sinh, ly chúng sinh tưởng hồi hướng. Thực hành cái pháp hành hồi hướng mà không kẹt mắt ở nơi cái tưởng chúng sinh, thì cái hành nguyện cứu độ chúng sinh của mình qua cái pháp hành hồi hướng mới có cái hiệu quả. Quý thầy, quý cô thấy mình học tính chủng tính, bây giờ mình bước qua đạo chủng tính, mình thấy cái đạo chủng tính nó thâm sâu, phải không? Thấy nó rộng lớn, nó thâm sâu. Bây giờ tôi nói đến cái pháp hành. Pháp hành của cái vị đang tu tập cứu độ nhất thể chúng sanh, ly chúng sanh tưởng hồi hướng này, pháp hành là gì? Đó là lục độ vàng hành. Pháp hành của cứu độ nhất thiết chúng sinh ly, chúng sinh tưởng hồi hướng. Đó là lục độ vạn hành, đó là tứ đại tâm, đó là tứ nhiếp pháp. Nhưng mà tất cả các pháp hành này đều dựa ở đâu mà hành? Đều dựa ở nơi tâm Bồ Đề mà hành. Vì dựa vào tâm Bồ Đề mà bố thí, cho nên gọi là bố thí Ba La Mật. Vì dựa vào tâm Bồ Đề mà thọ trì giới, cho nên gọi là trì giới Ba La Mật. Vì dựa vào tâm Bồ Đề mà nhẫn nhục, cho nên nhẫn nhục đó gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Vì dựa tâm Bồ Đề, vì nương vào tâm Bồ Đề mà tinh tấn, cho nên tinh tấn đó gọi là tinh tấn Ba La Mật. Vì dựa vào tâm Bồ Đề mà thiền định, cho nên thiền định đó là thiền định Ba La Mật. Vì do dựa vào tâm Bồ Đề mà trí tuệ khởi sinh. Trí tuệ như vậy gọi là trí tuệ Ba La Mật. Cho nên hành lục độ phải lấy tâm Bồ Đề làm gốc, hiểu chưa? Hay. Cho nên bổ thí mà không phải bổ thí Ba La Mật, nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau bổ thí mà không phải là bổ thí Ba La Mật, thì cái bổ thí không phải bổ thí Ba La Mật là loại bổ thí mà cầu phước báo trời người thôi. Cô hiểu không? Hay là bổ thí mà cầu chấm dứt sinh tử thôi, thì bố thí như vậy không phải là bố thí Ba La Mật. Mà bố thí Ba La Mật là bố thí từ nơi tâm Bồ Đề mà khởi cái nguyện và cái hạnh bố thí. Cho nên bố thí như vậy gọi là bố thí Ba La Mật. Và bố thí như vậy là cái thiện căn phước đức của cái người thực hành bố thí nó mới lớn lên, để nó kết thành một cái hoa trái của một bậc giác ngộ. Cho nên quý thầy, quý cô đọc cái lục độ tập kinh là thấy Đức Phật của chúng ta đã trải qua vô số kiếp thực hành lục độ, để cuối cùng mới đi tới được cái đạo quả vô thường Bồ Đề. Bố thí cả đầu, cả tay, cả mắt, cả ruột, cả gan, bố thí hết. Vợ con tình cảm chi mà cần là bố thí hết. Bố thí như vậy là vì lợi ích chúng sinh. Và bố thí như vậy là để hồi hướng Phật đạo. Tự đại tâm là gì? Đó là tâm đại từ, tâm đại bi, tâm đại hỷ, tâm đại xả. Và tâm đại từ, tâm đại bi, tâm đại hỷ, tâm đại xả, tâm đó có gốc rễ từ đâu? Có gốc rễ từ nơi tâm Bồ Đề. Từ nơi tâm Bồ Đề mà có cái tâm đại từ, từ nơi tâm Bồ Đề mà có cái tâm đại bi, từ nơi tâm Bồ Đề mà có cái tâm đại hỷ, từ nơi tâm Bồ Đề mà có cái tâm đại xả. Và có cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả này thì mới thực hành cái pháp hồi hướng cứu độ hết thảy chúng sinh, mà không kẹt vào cái tướng của chúng sinh. Cho nên ai cũng có thể cứu độ, không kể người oán kẻ thân, không kể người giàu kẻ nghèo, không kể người trí kẻ ngu, không kể chúng sinh ở địa ngục hay là các bậc thánh giả trong tam thừa, không kẹt vào tướng của chúng sinh ở trong tam thừa. Vì sao mà không kẹt? Là bởi vì cái gốc cứu độ đó từ nơi tâm Bồ Đề mà khởi hiện bốn cái tâm lớn: tâm đại từ, thương hết chúng sinh, dù là chúng sinh ngang ngược, chúng sinh phản bội, chúng sinh ăn cháo đá bát, chúng sinh chửi cha mắng thầy, Không phải vì những xấu ác đó mà Bồ Tát không thương họ, Phật không thương họ. Thương hết. Và thương thì không phải là chỉ có một cái loại thể hiện, mà thể hiện giữa vô số hình thức nghịch thuận khác nhau. Cho nên từ đó mà có vô số phương tiện để cứu độ chúng sinh, làm cho chúng sinh giảm khổ và dứt khổ trong cái điều kiện của họ. Thương như vậy, cứu như vậy, và bám sát theo dõi, giúp cho họ đến khi thành Phật mới thôi. Cho nên Ngài Địa Tạng mới nguyện rằng là vào nơi địa ngục cho đến khi địa ngục trống rỗng thì mới thành Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đi theo các vị ở trong Tam Thừa, trôi nổi bên bồng giữa dạng này dạng khác, tìm cách giáo hóa cho đến khi Ngài xuất hiện ở trong thế gian đời này, nói A Hàm, nói Phương Đặng, nói Bát Nhã, nói Pháp Hoa, nói Hoa Nghiêm, để mà đưa tất cả chúng sanh đi về với Phật Thừa và thọ ký cho tất cả chúng sanh thành Phật. Hoa Nghiêm thì thọ Bồ Tát thành Phật, mà Pháp Hoa thì thọ hàng Thanh Văn thành Phật, mà Niết Bàn thì thọ ký những loài chúng sinh nhất thiện đề thành Phật. Ghê chưa? Quý vị thấy không? Cho nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không bỏ ai hết, ngay cả người phản bội mình, ngay cả chúng sinh mà đoạn mất thiện căn, cũng tìm cách làm cho thiện căn của họ sống dậy và tăng trưởng trở lại. Đó là cái pháp hành của tứ đại tâm. Và tứ nhiếp pháp rõ ràng là cái gì? Bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sư. Chúng sanh bị bạo lũ, không có nhà, thì mình thuyết pháp cho họ bằng cái gì? Hey. Chưa không có nhà tới thuyết pháp cho họ là thuyết pháp bằng gì, bằng bài pháp nào? Bạo lũ, chúng sanh nó không có nhà, nó ở ngoài trời, mưa gió lạnh lẽo, bây giờ mình đi Hoàng Dương luật học, tới đó mình thuyết pháp cái gì? Mình nói quý vị quên cái bản nguyên tâm địa thì nói cái gì? Đó. Cho nên chúng sanh đó nó cần nhà thì phải làm ngôi nhà cho nó. Cho nên thuyết pháp ở đây là làm nhà cho chúng sanh ở trong cái cơn bão lũ đó. Rồi làm nhà rồi, nó thiếu áo quần, may áo quần cho nó mặc. Rồi nó mặc ấm rồi, nó đói, nấu cơm cho nó ăn. Ăn rồi thì phải dạy đạo đức cho hắn, phải dạy văn hóa cho hắn, phải dạy lễ nghĩa cho hắn. Đó. Dạy lễ nghĩa rồi mà ngạ mạn, hắn có được học hành năm ba chữ, coi trời đất không ra chi cả, thì dạy cho hắn cái gọi là ngu si vô trí, vô minh. Đó, biết một không biết hai. Như vậy thì mới biết một, mà chưa biết hai, chưa biết ba, chưa biết bốn, mà đã kiêu ngạo rồi, thì phải dạy cho nó cái biết toàn diện, cái biết toàn thể. Cho nên làm nhà cho nó ở rồi, nhưng mà làm cái nhà bằng vật lý rồi hướng dẫn cho nó cái nhà ở trong tâm lý, cái nhà hình tướng, rồi phải hướng dẫn cho nó ở trong cái nhà vô tướng. Đó. Làm cho nó cái nhà chúng sinh từ là phương tiện để hướng dẫn cho nó ở trong cái ngôi nhà của chánh pháp, trong cái ngôi nhà của Như Lai. Đó. Cho nó cơm ăn để nuôi cái cơ thể sinh học này, nhưng mà rồi phải cho nó ăn cái cam lồ pháp vị để nó nuôi dưỡng cái giới thân tuệ mạng. Nhưng muốn nói cái chuyện giới thân tuệ mạng thì phải cho nó ăn cơm sinh học cái đó, cơm vật lý cái đó. Rồi mình nói chuyện là cam lồ pháp vị sau, phải không? Đó. Cho nên quý thầy, quý cô học luật rồi mà ra, mà đi hoàng dương luật học, không đơn giản chút nào. Mà nếu không khéo thì mình cũng bị người đời xem là nghe chi cái thầy, cái cô nói ba bài hôm một nữa. Ba xong. Ba bài hôm một không phải là sai. Nó đúng, nhưng mà nó đúng rất nghèo nàn. Nó đúng rất ít ỏi. Mà cuộc sống thì nó phong phú đa dạng, chứ không phải chỉ có một cái đó. Mà mình chỉ được một cái đó, mình đi đâu còn nói cái đó và khoe cái đó. Cho nên hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên gọi là bố thí để mà nhiếp chúng sinh. Nhưng mà có chúng sinh mình bố thí tài, nhưng mà có chúng sinh mình bố thí ngoài tài, có chúng sinh mình bố thí nội tài, có chúng sinh mình không bố thí nội tài ngoài tài, mà bố thí cả nội tài cả ngoài tài. Rồi có những chúng sinh mình không bố thí nội tài ngoài tài, mà mình bố thí pháp. Mà có chúng sinh mình bố thí pháp nhân thừa, có những chúng sinh mình bố thí pháp thiên thừa, có những chúng sinh mình bố thí pháp thanh văn thừa, có những chúng sinh mình bố thí pháp duyên giác thừa, có chúng sinh mình bố thí pháp Bồ Tát thừa, có chúng sinh mình bố thí pháp Phật thừa. Có chúng sinh họ thích ngồi thiền, mình nói thiền cho người ta. Có chúng sinh họ thích tu tịnh độ, mình nói tịnh độ cho người ta. Có chúng sinh họ thích hành Bồ Tát đạo thì mình nói đạo Bồ Tát cho họ. Có chúng sinh họ thích trì minh chú thì mình phải nói minh chú cho họ, cái phương pháp hành trì. Có chúng sinh họ thích hiểu đạo thì mình phải nói hiểu đạo cho họ, nhưng mà dừng từ từ để đưa họ tới cái hiểu đạo rốt ráo, cái hiểu đạo viên mãn. Cho nên gọi là dùng cái bố thí nhiếp đó mà nhiếp hóa chúng sinh, rồi dùng cái ái ngữ mà nhiếp hóa chúng sinh, nhìn dùng cái lời hành mà nhiếp hóa chúng sinh, dùng cái đồng sự mà nhiếp hóa chúng sinh đó. Và nhờ tu tập lục độ như vậy, nhờ tu tập tứ nhiếp pháp như vậy, nhờ tu tập tứ đại tâm như vậy, chúng ta mới có căn bản của phước đức. Và chúng ta mới đem cái phước đức đó mà cứu độ chúng sinh, mà hồi hướng cho chúng sinh, không phân biệt, không kỳ thị. Thấy cái pháp hành chưa? Tuy nó khó khăn vậy đó, nhưng mà chẳng gì khó hết. Ôm lấy cái tâm Bồ Đề mà tu, ôm lấy cái tâm Bồ Đề mà hành hoạt, thì mọi vấn đề có duỗi đồng tình, nhập thức không nhập thức, tất cả đều là Phật pháp hết, đều là có công đức để hồi hướng chúng sinh hết. Cho nên mình làm mọi công việc từ nơi cái tâm Bồ Đề của chúng ta, từ nơi nguyện và hành Bồ Đề của chúng ta đó. Thì không có động thái nào của chúng ta không là Bồ Đề, và không có động thái nào của chúng ta là không vì lợi ích chúng sinh. Đó là nói đến cái pháp hành. Bây giờ nói đến phát khởi hành nguyện hồi hướng. Nguyện cái gì? Nguyện cái gì để mà hồi hướng cho chúng sinh? Chúng ta có vô biên đại nguyện, chúng ta có vô biên ước nguyện để mà hồi hướng cho chúng sinh. Thì chúng tôi chỉ dẫn ra một số thôi. Nguyện làm ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh an trú. Nguyện làm xứ sở an toàn cho hết thảy chúng sinh nương tựa yên ổn. Nguyện cứu hộ hết thảy chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau. Khi mà mình phát hiện được mình có tâm bồ đề và nuôi lớn phát triển tâm bồ đề ấy có hành và nguyện, cho nên mình phải có lập hành lập nguyện mà tu hành. Nguyện làm ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh an trụ. Người tu có mặt ở đâu thì ví như là cái ngôi nhà an toàn có mặt ở đó, để cho chúng sinh nương tựa vào ngôi nhà ấy mà được yên ổn, được sống an toàn. Nguyện làm xứ sở an toàn cho hết thảy chúng sinh nương tựa yên ổn, không còn sợ hãi. Người tu, người xuất gia, người hành Bồ Tát Đạo có mặt ở đâu thì xem như đó là một xứ sở an toàn, một quê hương bình yên cho tất cả chúng sinh nương tựa. Nguyện cứu hộ hết thảy chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau mê lầm. Quý thầy quý cô thấy cái hình ảnh, cái tâm trí của người xuất gia có đẹp không? Quá vĩ đại luôn. Người ta đang còn có sự sợ hãi mà thấy hình ảnh của một nhà tu, tự nhiên cái sợ hãi của người ta lắng xuống. Người ta có cái cảm giác bơ vơ lạc lòng, xa mất quê hương, xa mất dòng họ, xa mất cha mẹ, thấy cái hình ảnh của một bậc chân nhân tu hành thì họ thấy như là ấm áp, vì họ thấy trong cái hình ảnh bậc chân nhân tu hành đó như là cha của họ, như là bà mẹ của họ, như là cả một dòng dõi của họ, và như là một quê hương xứ sở của họ. Cho nên các ông, các thầy của mình, các cô đi ra nước ngoài, dù bao nhiêu khó khăn nhưng mà vẫn cố gắng xây dựng một ngôi chùa. Dù là ngôi chùa đó rất nhỏ nhưng ít ra đi nữa cũng nói lên được cái hình ảnh làm cái chỗ nương tựa cho người Phật tử khi xa quê hương, khi xa cha mẹ, khi xa dòng dõi của mình. Họ tới chùa, họ gần cả cái bậc chân sư như vậy, chân nhân như vậy, tự nhiên cái cảm giác lạc loài giữa một xã hội đa dạng nó lắng xuống, cái tâm bình yên của họ có mặt. Như vậy người tu mình ở đâu thì ngôi chùa nó mọc lên ở đó thôi, quê hương xứ sở nó mọc lên ở đó thôi, và cái cõi bình an, cõi tịnh độ nó hiện ra ở đó. Nếu là người tu đó nó đi từ nơi cái tâm bồ đề của chúng ta mà khởi hành và nguyện. Quý thầy hiểu chưa? Quý cô hiểu không? Còn mình đánh mất cái tâm bồ đề, đánh mất hành và nguyện thì làm sao mà mình có thể trở thành một cái ngôi nhà an ổn cho chúng sinh nương tựa, một xứ sở bình yên cho chúng sinh quay về, và mình cứu ai được, mình giúp ai được? Không cứu ai được, không giúp ai được, không làm cho ai an ổn, không làm cho ai hết sợ hãi được, là vì mình quên mất cái tâm bồ đề của mình, quên mất cái hành nguyện xuất gia của mình. Xuất gia vì chúng sinh, thọ giới trì giới là vì chúng sinh, thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề cũng vì chúng sinh mà thành. Nguyện thành Phật độ chúng sinh mà. Nguyện thành Phật rồi để mà hóa độ chúng sinh. Chứ thành Phật để làm gì? Thành Phật ngồi trên tòa sen cho người ta lạy à? Không phải đâu. Có phải đi tu thành Phật ngồi trên tòa sen cho người ta lạy đâu. Tu, đi tu, xuất gia là để làm cái chỗ an ổn cho chúng sinh nương tựa, làm cái quê hương yên bình cho chúng sinh quay về. Họ đi đâu cũng cảm thấy bơ vơ, sợ hãi, mà quay về với Thầy là yên ổn, quay về với ngôi chùa là yên ổn. Như vậy thì cái vai trò ngôi chùa rất là lớn, vai trò của vị trụ trì ở trong chùa rất là lớn, vai trò của tăng chúng ở trong một trụ sự tăng già lam, ni chúng ở trong một trụ sự tăng già lam rất là lớn, rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta không làm được việc này thì sự có mặt của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì và chẳng có giá trị gì. Nếu chúng ta không làm được việc này thì sự có mặt của chúng ta trở thành một gánh nặng của xã hội, có phải không? Có phải không? Bởi vì xã hội dành cho chúng ta một không gian để chúng ta hành hoặc tâm Bồ Đề, hành Bồ Đề và nguyện Bồ Đề của chúng ta. Cho nên trong hết thảy các bản hiến pháp của các quốc gia trên thế giới, không có quốc gia nào không ghi vào bản hiến pháp của mình là tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng. Khi mà ghi vào bản hiến pháp như vậy có nghĩa là mọi quốc gia đã dành cho tu sĩ của các tôn giáo, tín đồ của các tôn giáo không gian về tâm linh để họ quay về ở nơi cái không gian đó mà trau dồi cái tâm tĩnh bình an, cái đức hạnh của mình để đóng góp cái sự bình an cho cả cộng đồng xã hội. Cho nên mình đi tu thì từ nó có một không gian bình an mà tất cả các cái hiến pháp của các quốc gia trên thế giới dành cho mình. Cho mình phải ở trong không gian đó và làm tròn cái hành nguyện của mình trong cái không gian mà xã hội đã dành cho mình. Mọi người đứng hướng tới mình. Thì không gian đó mới gọi là cái ngôi nhà an toàn cho hết thảy chúng sinh, là xứ sở bình yên cho hết thảy chúng sinh. Và mình làm cái sứ mình cứu độ, cứu hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi cái tâm phiền não, cái tâm lo âu, cái tâm sợ hãi của họ. Nhất là sợ hãi sống và chết. Nguyện làm nơi nương tựa cho chúng sinh tu tập, hướng tới nhất thiết chủng trì. Mình xuất gia tu học, có pháp học, pháp hành một cách vững chãi, một cách sâu sắc, một cách rộng lớn. Và chính sự tu học như vậy của chúng ta làm cái chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sinh, để từ đó mà họ tu hành và bước tới cái tuệ giác hoàn toàn, cái tuệ giác như Phật. Cho nên gọi là nhất thiết chủng trì, là cái trí tuệ của Phật. Cho nên đôi khi mình cũng giống như người mà đưa đò ấy. Đó. Cứ hết đưa cái lớp này sang sông rồi thì đưa lớp khác sang sông, phải không? Đấy. Đó. Đó. Hết đưa cái lớp này sang sông thì quay lại bờ bên này đưa lớp khác sang sông. Rồi đưa lớp này sang sông, quay lại bên bờ bên này đưa lớp khác sang sông. Cứ như thế mà mỗi ngày đưa chúng sinh sang sông, nghĩa là đưa chúng sinh từ nơi bến bờ sinh tử sang bến bờ giải thoát, đưa chúng sinh từ nơi bến bờ khổ đau sang bến bờ an lạc, đưa chúng sinh từ nơi cái bến bờ mê lầm khổ lụy đi tới cái bến bờ giải thoát an vui. Mà làm công việc như vậy, nếu không có lập hành lập nguyện, làm sao làm nổi? Chúng sinh ngồi trên thuyền đâu phải ai cũng ngoan ngoãn cả đâu, có phải không? Chúng sinh ngồi trên thuyền, có người thì ngồi yên lặng, có người thì ngồi bên này nhảy qua bên kia, có người thì ngồi bên kia nhảy qua bên này, có người thì lấy dao búa liềm mà cưa thuyền, mà đập thuyền, mà làm cho thuyền vỡ, thế là đâm thuyền lộng thuyền nữa là khác, có phải không? Nhưng không phải vì những chúng sinh như thế mà mình bỏ cái sự nghiệp làm người thuyền trưởng đưa chúng sinh từ mê lầm qua hạnh phúc an lạc của chúng ta. Cho nên trong cái lục độ nó có nhẫn nhục ba la mật đó. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục từ nơi cái tâm bồ đề, do thấy được cái tuệ giác bồ đề của mình và nhận ra tuệ giác bồ đề nó chúng sinh bình đẳng. Mà làm người thuyền trưởng đưa chúng sinh từ bến bờ sinh tử sang bến bờ giải thoát giác ngộ không mỏi mệt. Mà trong chúng sinh đó đủ loại hết á, đủ loại hết. Nhưng mà không phải vì những cái chúng sinh như thế mà mình quên mất cái hành nguyện của mình. Và mình biết nó có những hành động không dễ thương như vậy là bởi vì nghiệp chướng của nó nhiều đời. Và nó chưa gặp được cái thầy hay, thuốc giỏi cho nên bệnh chưa lành. Mình cố gắng tạo điều kiện cho nó gặp thầy giỏi, thuốc hay, thì trước sau bệnh nó cũng lành và tâm tình của nó trở lại yên ổn, tuệ giác bồ đề nên nó sẽ sáng ra, thì nó cũng có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh như hiện tại mình đang làm, hiểu chưa? À, có như vậy cái hạt giống Phật không bao giờ bị thối trột, bị mất đi, bị đứt đoạn, bị khô cháy giữa thế gian này. Nếu giữa thế gian này mà hạt giống Phật nó bị khô cháy đi, bị tàn lụi đi, thì coi như là toàn là những rừng rũ hoang dại và chứa đầy cỏ beo sâu bọ, thì làm cho thế giới của con người, thế giới chúng sinh rất nhiều kinh hãi khủng khiếp. À, cho nên chúng ta xuất gia nguyện làm cái ngôi nhà an toàn cho chúng sinh, nguyện làm xứ sở bình yên cho chúng sinh, nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, nguyện làm chiếc thuyền và người thuyền trưởng để đưa chúng sinh từ nơi bóng đêm của cuộc sống đi tới về ánh sáng của cuộc sống, và từ nơi ánh sáng hữu hạn của cuộc sống mà đi tới cái ánh sáng vô cùng của cuộc sống. Cho nên ngày xưa khi mà Pháp Tàng Tỳ Kheo đi tu, đi xuất gia, cũng thấy được cái tâm bồ đề của mình và tâm bồ đề của chúng sinh vốn bình đẳng. Mình giác ngộ trước rồi, mình thấy cái lợi ích của sự giác ngộ ấy, nhưng mà chúng sinh do mê lầm không giác ngộ được, cho nên Ngài mới lập nguyện tu hành. Và cuối cùng Ngài nguyện rằng là khi con thành Phật thì ánh sáng của con vô lượng chiếu tỏa khắp cả mười phương, và chư thiên nhân loại mà sanh về thế giới con thì cũng có ánh sáng như con vậy. Cho nên A Di Đà Phật cũng có nghĩa là vô lượng quang. Cái vô lượng quang đó không phải xin ai và cũng ai đủ thẩm quyền ban tặng, mà cái vô lượng quang đó là do thấy được cái tâm sáng vô lượng của Bồ Đề và quay về ôm lấy cái tâm đó, nuôi dưỡng và nhập vào cái tâm đó, để cuối cùng Ngài trở thành ra một Đức Phật mà có ánh sáng vô lượng với danh hiệu là A Di Đà Phật, hay là danh hiệu vô lượng quang. Đó. Và khi mà đã có ánh sáng tuệ giác như vậy rồi, bóng đêm nó tự tan đi, mọi người đi trong ánh sáng, sự sợ hãi từ nó không còn. cái cảm giác an toàn từ nó xuất hiện và làm cho cái hành giả cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc ngay trên con đường mình đang đứng đi và cái đích điểm mình đang bước tới. Cho nên người tu mà không thấy hạnh phúc trên con đường mình đang đi và cái tối thượng của an lạc trên cái điểm mình đang bước tới thì quả thực người tu như vậy là thất bại, thất bại. Cho nên quý thầy quý cô học rồi tu rồi không được than thở nghe, không được than ngắn mà thở dài nghe chưa, không được than dài thở ngắn nghe chưa. Có gì đâu phải than thở, đời nó vậy rồi than thở gì. Than thở là vì do vô minh, ban đêm không chịu ngủ, ban đêm hoạt động, ban đêm mà thắp nến, thắp đèn đi tìm mặt trời, tìm đâu ra. Mà đến khi mà mặt trời sắp sửa mọc thì mệt rồi ba ngủ. Ba ngủ xong rồi đến khi thức dậy thì mặt trời đã về tây rồi, cho nên tiếp tục đốt lửa đi tìm mặt trời. Và đến khi mà gần sáng thì mệt cho nên ngủ. Và ngủ rồi khỏe lại rồi thì thấy trời vẫn chưa sáng, cho nên cứ thế mà đốt đèn đi tìm mặt trời. Tìm mấy cũng không ra cả. Đấy. Đó, cho nên là đến khi ngủ thì mình cứ ngủ đi cho nó thân. Đến khi ngủ mình thức chi? Đến khi thức thì mình thức chứ. Đến khi thức mình ngủ mình chi? Nhớ không? Chúng sanh ăn thì mình ăn, chúng sanh ngủ thì mình ngủ, chúng sanh làm việc thì mình làm việc, chúng sanh ngủ mà mình thức, thức để thuyết pháp cho ai này đó. Đấy. Cho nên chúng sanh ngủ thì mình ngủ, chúng sinh thức thì mình thức, chúng sinh là ngủ ở trong mê muội, mình ngủ ở trong tỉnh giác, mình ngủ ở nơi cái tâm bồ đề. Đó. Chúng sinh nó thức ở trong cái vòng đồng điên đạo, mình thức ở trong cái tỉnh giác, ở trong cái đại định. Đó. Chúng sinh ăn bị lôi cuộn bởi cái ngon cái dở, mình ăn là ở trong sự biết ơn, cho nên đã dở thì thành ra ngon, mà ngon thì càng ngon thêm. Ăn mà biết ơn sao mà dở được. Thấy có nhớ không? Bởi vì ăn vô ơn hẳn mình ngon dở, ăn theo bản năng hẳn mình ngon dở. Còn ăn mà sự biết ơn là cái thực phẩm dở vẫn thành ngon như thường, chỉ vì chúng ta ăn quên ơn cho nên cái ngon trở thành dở. Mà ăn biết ơn đó là ăn với tâm bồ đề đó. Mà nó theo ngôn ngữ hiện đại của các thiền sư hiện đại, đó gọi là ăn ở trong tỉnh thức, ăn ở trong tỉnh giác, ăn ở trong chánh niệm. Nhưng mà những từ ngữ đó chỉ là diễn đạt cái cách khác đi, là ăn từ nơi tâm bồ đề của chúng ta, ăn từ nơi tỉnh bồ đề của chúng ta. Nhưng mà khi nói tâm bồ đề, tỉnh bồ đề, nó ý nghĩa nó thâm quảng, viên ảo quá, khi người nghe đôi khi khó cảm nhận, chậm cảm nhận, cho nên các ngài mình mới vận dụng đó, một cái từ ngữ tương thích để mà giải thích cái việc ăn của người tu, cái ăn của người xuất gia. Nguyện làm nơi ánh sáng cho hết thảy chúng sinh nương tựa, sinh ra trí quang, diệt trừ mọi si ám. Nguyện làm nơi phát sinh ánh sáng cho hết thảy chúng sinh nương tựa, để phát khởi ánh sáng trí tuệ. Đó, quý thầy, quý cô thấy không? Cô thấy Đức Phật A Di Đà ở nơi cái nguyện này không? Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô đối quang, vô ngại quang, vô xứng quang, vô dạng quang, đó. Nghĩa là ánh sáng liên tục, cái nơi phát sinh ra ánh sáng. Nghĩa là mình nguyện làm thế nào là cái nơi nương tựa cho chúng sinh và làm cho chúng sinh phát ra ánh sáng trí tuệ. Mà sự phát sinh ánh sáng trí tuệ đó nó phải phát sinh từ nơi cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Cho nên ánh sáng của tâm Bồ Đề mà phát ra là ánh sáng đó vô tận. Đó là nguồn sáng vô tận. Nguyện làm ngọn đuốc cho chúng sinh nương tựa để diệt trừ hắc ám vô minh. Nguyện làm ngọn đuốc cho chúng sinh nương tựa để diệt trừ hắc ám vô minh. Nguyện làm ngọn đèn cho chúng sinh nương tựa để an trụ vào sự thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên quý thầy thấy người xuất gia mình được ví như là ngọn đèn, ngọn đuốc, ánh sáng. Đó. Ngọn đèn treo trong nhà, ngọn đuốc dựng nhiều người đi giữa đường, vượt qua đêm dài tăm tối. Ánh sáng thì phổ chiếu cùng khắp. Tất cả cái này là nói về cái tâm Bồ Đề của chúng ta, tùy theo từng cái góc độ pháp hành để chúng ta giảm và loại trừ vô minh, thì ánh sáng ở nơi tâm Bồ Đề chúng ta nó phát ra, nó có thể trở thành ra ngọn đèn, ngọn đuốc, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng của các tinh tú. Tùy theo cái pháp hành của chúng ta sâu hay cạn mà tâm Bồ Đề của chúng ta, cái ánh sáng từ đó nó phát ra từ nơi tâm Bồ Đề của chúng ta, từ nơi cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Cho nên quý thầy quý cô mà tu mà có pháp học pháp hành, mặt mày càng ngày càng đẹp, xấu chi cũng đẹp hết. Nhưng mà tu mà sai pháp là từ đẹp thành xấu, từ cái người phước đức trở thành ra người mà không có cơm ăn. Nhưng mình tu mà đúng pháp thì cơm ăn không hết, cơm ăn hết, áo mặc không hết. Cho nên người tu mà để nghèo phước đức thì không có cái nghèo nào mà nghèo hơn nữa. Bởi vì nghèo vật chất là từ nơi nghèo phước đức mà nó sinh ra cái nghèo vật chất. Cho nên muốn thoát khỏi cái nghèo vật chất thì mình phải tu tập và tạo ra cái phước đức. Cho nên người đời họ nói mình ăn thì hết, con cháu mình ăn thì hết, mà người khác ăn thì còn. Người đời mà họ còn ý thức vậy, mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn. Đó là một cách mà người đời người ta trau dồi phước đức, để lại cái đức cho con cho cháu. Cho nên ta ăn vừa phải và chia sẻ cho người khác. Nhờ chia sẻ người khác mà phước đức của mình còn, phước đức của con cháu mình còn. Nó nhận ra từ cái ý nghĩa bổ thí đó, từ cái nghĩa cúng dường. Thấy chưa? Cho nên mình tới nơi cái bằng ăn, mình làm hai việc mỗi ngày: thường cúng dường, hạ bổ thí. Linh phàng thực thời, thường hiện tam bảo, hạ thí quỷ thân. nguyện linh nhất thiết chúng sinh tất gia bảo mạng, thường duyệt vi thực, pháp hỷ sung mạng. Đến nơi cái nhà ăn, đến nơi chỗ ăn, thì trước hết là dâng lên cổng dường tam bảo, sau đó là nghĩ tới cái sự chia sẻ cho cả cái loài quỷ thần, những người nghèo khổ, họ kém phước đức, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Và nguyện cho tất cả những người đó có đầy đủ vật chất sung mãn. Và ngoài cái sung mãn vật chất, còn cái sung mãn cái niềm vui của cái thức ăn thiền định. Cho nên cái người tu của mình làm bất cứ cái gì cũng nuôi lớn cái bản nguyện, nuôi lớn cái đại nguyện xuất gia của mình ở trong từng cái công việc nho nhỏ sinh hoạt hàng ngày. Và nhờ vậy cho nên cái thiền căn của mình nó được nuôi lớn, nó được xúc tác mà nó tăng trưởng lên trong từng giây, từng phút. Cho nên mình tu tập mà để cho cái phước đức nó khô héo đi, cái thiền căn nó bị thôi trục đi, bị thoái trục đi, đó là điều mà đáng tiếc. Cho nên mình phải nhìn lại cái pháp học, pháp hành của mình. Học như thế nào mà cuối cùng mất niềm tin tam bảo. Tu như thế nào mà càng ngày càng ham hổ danh lợi, ham ăn, ham uống. Rồi ngồi tù tạng với nhau mà nói toàn cái chuyện nhảm nhí thế tục. Nói một cách đài tà kiến, một cách đài vọng ngôn, một cách phỉ báng chánh pháp, một cách khinh thường thế gian như vậy. Đi tu lúc này mà không có xà di đồng là không phải thầy tu hiện đại. Hiện đại chính là cái di đồng. Thầy tu hiện đại là ông thầy tu đó cũng làm cho cái tâm bồ đề của mình nó sáng lên mỗi ngày. Và ông làm sao mà đời sống của ông hữu ích từ một gia đình đến nhiều gia đình, từ một dòng họ đến nhiều dòng họ, từ một quốc gia đến nhiều quốc gia, từ một chủng loại chúng sinh đến hết thảy chủng loại chúng sinh. Thì đó mới gọi là ông thầy tu hiện đại. Chứ ông thầy tu hiện đại chi nơi cái máy di động. Cái máy di động thì hiện đại chi nơi. Cái máy di động chỉ là sắc, chỉ là những cái quy ước của những người chế tạo thôi. Người chế tạo ra máy di động chứ hiện đại, thì cái máy di động là cái gì mà hiện đại đó. Cho nên nói một cách ngớ ngẩn, nói mà cái dây cảm xúc tàm quý nó bị đứt mất, bị cháy mất, nói không được khổ thẹn đó. Cho nên người tu mình phải lập hành lập nguyện mà tu, lập hành lập nguyện mà tu. Không có cái việc gì của mình mà trong đó không đi kèm với hành và nguyện. Và hành nguyện đó không rời tâm bồ đề, không rời cái trí bồ đề, thì chúng ta mới hữu ích trong từng giây từng phút của sự sống. Và chúng ta mới là chỗ nương tựa của muôn loài chúng sinh. Chúng ta mới là ánh sáng soi đường cho chúng sinh vượt qua đêm dài tam tối, là ngọn đuốc dẫn đường cho nhiều người bước qua khổ lụy tâm tối của thế gian, là ngọn đèn soi tỏ ở trong mỗi ngôi nhà và nơi quần tù của thành viên, của các thành viên trong gia đình, để cha thấy mặt con thấy mặt cha, chồng thấy mặt vợ, vợ thấy mặt chồng, anh thấy mặt em thấy mặt mặt anh, mặt chị, bà con trong dòng tộc thấy mặt nhau nhờ cái ánh sáng ngọn đèn đó. Cái ngọn đèn của đạo lý, cái ngọn đèn của nhân nghĩa, đó, cái ngọn đèn của trí tuệ, cái ngọn đèn của từ bi. Cho nên mình nguyện làm ngọn đèn là vậy, nguyện làm ngọn đuốc là vậy, nguyện làm cái ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngã ngôi sao, các tinh tú. Cho nên quý thầy mà lạy vần Phật á, quý thầy thấy chư Phật mình phần nhiều là cái danh hiệu các ngài nó liên hệ đến cái hành nguyện của các ngài trong. Và cái hành nguyện đó phần nhiều là lấy ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng các tinh tú, rồi ánh sáng ngọn đuốc, rồi ánh sáng sao này sao kia để mà ứng dụ cho cái hành nguyện, cái pháp hành của các ngài. Và các ngài thành tựu từ những cái pháp hành đó. Và khi mà mình lại Phật mà mình thẩm sâu được cái hành nguyện của các ngài, từ những cái tâm bồ đề, những cái nguyện và hành bồ đề của các ngài, mình thấy hạnh phúc. Thấy hạnh phúc. Mà lại Phật như vậy thì không có nghiệp nào mà không tiêu, không có chướng nào mà không dứt sạch, mà không có tội nào mà không trở lại thanh tịnh. Và bây giờ hết giờ rồi, tôi nghĩ rằng là dạy cho các thầy các cô được ngang đâu nhờ ngang đó, cho nên dạy hết thì không bao giờ hết đây. Hay mới chỉ một cái gọi là cứu độ nhất thể chúng sanh, ly chúng sanh tưởng hồi hướng thôi, mà nói hơn 2 tiếng đồng hồ chưa tới đâu hết. Cho nên nói cho hết cái đạo chủng tỉnh này, rồi nói cho hết cái thanh chủng tỉnh, chắc học thêm khóa nữa. Nhưng mà thà là mình học ngang đâu thì nó chắc chắn và càng kẻ ngang đó thì nó hay hơn, phải không? Đấy. Rồi từ những cái điểm mà khai cuộc này thì quý thầy thì cô có cơ sở để mình tư duy thêm những điều mình chưa được học, phải không? Đó. Phát kiến thêm, phát kiến thêm. Chứ còn nói để mà dạy cho nó hết á, thì không thể hết được. Nhưng mà cố gắng mình học được ngang đâu thì mình nắm chắc ngang đó, hiểu chưa? Hey. Đó. Bởi vì cái thuận lời học hành của mình nó cũng mong manh lắm. Nó đùng một cái nghe là Covid-19 cái là mình nó mệt rồi. Mà cái năm này là năm mà các thầy các cô là gặp nhiều cái chuyện gọi là chữa ngài trong cái sở học nhiều nhất á, phải không? Đó. Thì tuy nhiên là thấy những việc như vậy các thầy các cô cũng đừng buồn ha. Không chỉ buồn cả. Mình thấy những cái khó khăn như vậy để mình rèn luyện cái tâm trí của mình. Và thấy cái khó khăn như vậy, nhiều cái trở ngại như vậy để mình lái xe nó cẩn thận hơn, có phải không? Đôi khi xe mà lên dốc á, nó ít khi tai nạn lắm. Phần nhiều xe xuống dốc á, hoặc là xe mà đi cái đường mà mình có cảm giác an toàn á, thì thường thường nó dễ bị sinh tai nạn. Còn cái đường mà mình cảm thấy bất an toàn thì cái độ cẩn thận của mình nó tăng lên rất nhiều, cho nên mình vượt qua rất là dễ. Đó. Nhớ không? À, cho nên gặp cái cảnh nào mình cũng quán chiếu để mà có một cái niềm tin, có một sức sống mà vươn lên. Nhớ không? À, để nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, nuôi lớn cái nguyện, cái hành bồ đề của mình. Chứ đừng có để cho cái tâm bồ đề của mình nó bị sỏi mòn. Giờ này không có cái chi dở cả. Chỉ có mình không biết tu là dở thôi. Và không biết dùng vận dụng cái hoàn cảnh thuận nghịch đó vào trong cái pháp học, pháp hành của mình. Thì đó là cái dở nhất thôi. Chứ giờ này không có cái gì dở hết. Thuận cũng hay mà nghịch cũng hay. Có cũng hay mà không cũng hay. Khen mình cũng hay mà chê mình cũng phải là dở đâu. Nhớ hết. Thôi nghĩ